Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta tu được một ngày rồi, cứ đếm từng ngày. Có lẽ là không phải đếm để trông cho mau hết ngày đi về, đếm để thấy rằng là lay quay chúng ta qua một ngày. Thế rồi nếu các vị không đánh giữ khóa tu thì các vị thấy một ngày nó trôi qua trong lãng phí nha. Rồi đến dự khóa tu thì một ngày nó trôi qua, tối thiểu thì chúng ta cũng học được một chút của một bài kinh. Thế rồi nếu 7 ngày đi ngang qua mà may mắn thì học được hết 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Còn nếu thầy Phước Tịnh ổng kiếm chuyện nhiều quá thì học không hết. Và rồi các vị nhìn cái bộ kinh Trung Bộ này, một bài kinh học 5-7 buổi như vậy thì các vị hình dung rằng học bao nhiêu lâu mới hết kinh Trung Bộ? Chắc một đời. Thưa các vị, là kho tàng giáo pháp Như Lai không phải chỉ có một Trung Bộ đâu nghe. Ngay cái tăng chi bộ kinh thôi thì từng bài vô cùng hay ho. Kỳ thực là mỗi một lời dạy Đức Phật, nếu các vị ứng dụng để hành trì thì có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay hiện đời. Có điều cái bệnh của chúng ta là cái bệnh dễ quên. Bồ đề tâm thì dễ quên, mà phiền não tâm thì lại dễ nhớ. Nó rắc rối cuộc đời là như vậy. Hay nói cách khác là thánh pháp thì khó quân, và phàm tâm thì dễ khởi. Và câu chuyện tức cười mình kể cho các vị nghe về cái tập khí. Các vị nghe cái từ tập khí nó thấy thì thường, nhưng mà thưa các vị, đó là một loại phẩm chất phàm phu rất tự nhiên, khó đổi thay nơi đời sống chúng ta vô cùng. Thói quen, thưa các vị, nó là một loại, nó có mặt lâu đời. Mình tập thành một cái thói quen, có khi không phải một đời này gột dễ. Mình đi lanh quanh, thưa các vị, có khi là một đời này làm ăn không xong rồi trở lại, rồi cái thói quen cũ nó lại khởi nghe. Do vậy cho nên cái từ tập khí mà chúng ta nói đây, nó là một thói quen, nó không phải mới quân tập trong một đời. Thói quen này nó đã đi theo mình tới ngàn vạn kiếp. Và cái câu chuyện tức cười mà nó làm cho chúng ta nhớ một cái loại tập khí nó có mặt theo chúng ta từ lúc mới sinh, đó là câu chuyện của ông thần đàn Aladdin đó, các vị nhớ chứ hả? Khi Aladdin lượm được cái đèn thần rồi, thì ông thần đèn nó ông giúp cho anh chàng nó có ngọc ngà châu báu và cưới được cô công chúa. Thế là cái ngày lễ kết hôn của người ta đang giao bán, thần đèn hiện ra sừng sững, nói thưa ngài, tôi là tôi tớ của ngài, cho nên tôi không thể rời ngài được, tôi đứng đây trừ khi có việc ngày sau tôi làm. Nói ồ, ngươi giúp giùm ta dời cái hòn núi phía trước. Thế rồi thằng đàn quay đi mất một chút xíu, trở lại nói xong rồi. Aladdin nói thế này thì thôi, bây giờ người ta dòng xong. Thế rồi trong vòng một búng tay thì hắn làm cho cái dòng sông nó ngược dòng, nó chảy về hướng khác. Rồi Aladdin mới vừa uống rượu xong, định dở mặt nhìn mặt cô dâu một chút, thì thằng đàn quanh tay thưa ngài, việc ngày sai tôi đã xong. Aladdin bối rối, công chúa cười cười nói, chàng hãy để thiếp. Thế rồi dẫn anh thần đàn ra ngoài trước cửa cung điện. Sau đó công chúa đi vô nói, yên tâm, chúng ta sẽ có một ngày hôn lễ rất vui. Thế rồi sáng ra thì Aladdin vô cùng kinh ngạc, không biết là cái cô nàng công chúa này sai thần đàn làm cái chi. Mà mình thì sai dời núi, sai lấp sông, mà hắn làm có một cháy mắt. Công chúa thì biểu hắn làm cả đêm không biết mắt. Thế rồi mới mày mò ra khỏi cửa cung, coi Tử Yến ăn làm cái chi. Thấy thằng nàng khóc, có bị biết khóc là chuyện chi không? Aladdin hỏi chứ, tại sao ngươi khóc, cái làm không được hả? Thằng nàng nó thương hại, nghe coi này công chúa biểu tôi vuốt cái đuôi chó. Thưa các vị, cái đuôi chó nó đã cong rồi, nó mới sinh ra thì cái đuôi nó cong vậy, biểu vuốt ra cho ngay cho ta. Kéo cái đuôi chó cho nó ngay cho ta. Mà thưa các vị, vuốt ra thì nó cong lại. Làm luôn cả đêm mà đuôi chó cong ngay nha. Từ cái điều này ta quy chiếu lại về cái từ mà chúng ta nghe rất quen là từ thói quen, từ tập khí đó. Nó giống như là nó sinh ra cùng thời với các vị. Các vị vừa có mặt thì nó đã đi theo các vị rồi. Ví dụ như tham, mình có cần học ai không? Sân, cũng không. Và gần gũi nhất, dễ nhận ra nhất là cái tâm ganh tị của mình, thưa các vị, chẳng cần học đó nghe. Tự nhiên mình thấy người ta giàu hơn mình ghét, thấy người ta xinh xắn hơn mình cũng không ưa. Thậm chí thấy con cái người ta nó học hành đàng hoàng, con mình đến học dốt ơi là dốt, mình cũng ghét người ta. Thế thì có những cái loại mà không cần học mà tự nó trưởng thành, gọi là tập khí. Giống như sinh ra thì con chó đuôi đã cong rồi, cho nên dù cho thần đèn vuốt cũng không ngay. Tóm lại, thưa các vị, sở dĩ Đức Thế Tôn bày cho chúng ta thấy 7 phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc là do vì tập khí của chúng ta nó không giống nhau. Có người thì tham, có người thì sân, có người thì lòng không tham không sân mà nó tràn đầy sự ganh tị. Có người thì tâm thức của họ nó rất là khó chịu, cái chi đến họ cũng khó chịu cả. Tóm lại là chúng ta 100 người thì có tới 1.000 loại tập khí khác biệt. Do vậy cho nên 7 phương pháp này, thưa các vị, đành rằng nó không nhiều, nó không thể đối phó được với 1.000 phiền não của các vị. Thế nhưng mà nếu các vị nắm được một pháp hành trì, hoặc là các vị thuần thục được một cách thức, thì có thể đoạn trừ được phiền não, chấm dứt được khổ ưu, và chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được tự giác. Đó là cái việc lanh quanh mình gợi ý một chút. Thế rồi bây giờ mình đi vô cái phần đầu, đó là đoạn trừ phiền não bằng tri kiến. Hồi sáng mình chỉ mới đi lanh quanh gần đó thôi nha. Giờ học cho xong cái phần này. Thưa các vị, là mình đi vô phần thứ nhất, nó là đoạn trừ bằng tri kiến. Thứ nhất, cái câu đầu tiên mình hỏi nhau là tri kiến là gì? Thưa các vị, là cái sự hiểu biết chân chánh, thì người ta dùng cái từ đó là chánh tri kiến, phải không? Cái sự nhận biết tỏ tường được gọi là tri kiến. Và cái từ tri kiến này nó gắn liền với rất nhiều từ nha. Nếu cái từ đó trong văn học thiền thì người ta gọi là kiến gì? Kiến tánh, thành Phật. Và cũng có một cái từ khác nó sinh ra từ cái từ này, đó là kiến tánh, khởi tu. Thế rồi có một cái từ tri kiến, nó thuộc về văn học Đại Thừa, là tri kiến lập tri. Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Còn một cái phần khá quan trọng nữa, đó là cái phần văn học nguyên thủy, tức là văn học A Hàm. Họ định nghĩa tri kiến là không như thật thấy biết thì gọi là tà tri kiến. Còn nếu anh thấy biết như thật thì gọi là chánh tri kiến, hoặc là như lý tác ý thì gọi là có được tri kiến chân chánh, mà không như lý tác ý thì gọi là tà tri kiến, tức là có cái nhìn lệch lạc, không đúng đắn. Tóm lại một cách dễ hiểu thế này. Thưa các vị, là điều thứ nhất là tri kiến nó có rất nhiều tầng, nhiều tầng. Tùy vào cái trình độ tri thức, tức là tùy vào cái trình độ nhận biết của từng người, ta đi vào rất là nhiều tầng của tri kiến. Trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, thưa các vị, người ta chia ra làm bốn tầng của triên á. Một là mình giải thích cái từ đó trước rồi mới nói đến cái phần này quan trọng này. Một là tưởng tri, phải không? Các vị có đọc mấy bài kinh trước nhớ cái từ này chứ hả? Hai là chi? Thức tri. Ba là thắng tri. Bốn là liễu tri. Hai phần này, phần thắng tri này tức là nương thánh giáo của Như Lai, quán chiếu thân vô thường, sinh diệt, quán chiếu ngũ uẩn vốn vô ngã, chứng nghiệm được tuệ giải thoát, gọi là thắng tri. Và khi cái công vô tu quân tập sâu dày, tức là cái nhìn của mình, khi mình nhận diện mọi đối tượng đến với mình đều có một cái nhìn như vậy, an trú trong tuệ quán, luôn nhận diện mọi pháp đều đến đi sinh diệt, không có cái chi gọi là thật pháp cả, và an trú được vĩnh hằng nơi trạng thái tâm ấy, đạt đến cái mức độ thành tựu được trí tuệ, viên mãn được đạo quả, thì đạt đến cái trình độ liễu tri của các đức Như Lai. Thế thì thắng tri là của bậc A-la-hán, liễu tri đó là của đức Như Lai. Từ hai cái phần tham sâu này, các vị trở ngược lại hai phần đầu. Tưởng tri là chi? Tức là mình chưa hề nhìn mọi vật bằng con mắt nhận ra các pháp nó vốn như thật. Tức là luôn có cái gì trong đây? Theo cái nghĩ suy của mình, theo cái phán đoán của mình, theo cái tập khí của mình mà mình nhận diện về những đối tượng mình tiếp xúc bằng mắt, những mùi mình tiếp xúc bằng mũi, những cảm xúc mình sờ đụng bằng tay. Và thông thường những cái tiếp xúc bằng mắt, bằng mũi, bằng tay, thưa các vị, nó lừa gạt mình vô cùng, chứ nó không phải trung thực nhé. Tưởng tri ở một cái mức độ gọi là mê mờ nhất, đó là ban đêm mình thấy ngoài bóng đêm cái tàu chuối nó quơ qua quơ về, mình nói con ma nó đang trêu mình đó, và mình chết khiếp. Gọi là tưởng tri lầm lẫn một cách thậm tệ. Và cái điều này, thưa các vị, ứng dụng vô trong tự thân thì ta cũng có những cái suy tưởng vụng về, lầm lạc và mê mờ như vậy. Ví dụ, mình gặp cái người kia vào cái lúc người ta đang đau răng, mặt người ta nó sưng lên, mình nói rằng là rồi đó, mới hôm qua mình hỏi mượn tiền, cho nên bữa nay gặp mình cái mặt to như vậy đó. Nhưng mà thưa các vị, đâu có phải do vì người ta đau răng đó thôi, chứ có phải vì lý do là mình trêu chọc gì đâu. Thế nhưng mà mình dùng cái tâm thức phê phán của mình phê phán mọi người gặp mặt. Và cái điều này, thưa các vị, dường như nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, nó rất tự nhiên nha. Các vị gặp người bên ngoài, các vị tiếp xúc với người xa kẻ lạ, thì cái tưởng tri của các vị có khi nó sinh khởi rất là ít. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là tưởng tri ta đối với người thân thì nó rất là dễ phát sinh. Mình hay suy diễn đối với người thân của mình hay suy diễn, mình hay phê bình, mình hay phán xét. Và cái điều này, thưa các vị, điều thứ nhất cạn nhất là nó phá vỡ đi cái sự truyền thông giữa mình với người thân mình rất dễ. Điều thứ hai, cái tình trạng thậm tệ hơn là ta luôn chụp mũ những người hay là những đối tượng ta gặp mặt. Điều thứ ba là nó làm cho đời sống ta vô cùng bất hạnh. Thế cho nên ở cái mức độ cạn nhất, tưởng tri dành cho hàng phàm phu, luôn luôn vận dụng cái sự phê bình, phán xét để áp đặt lên người, để chuốc phiền não cho mình và chuốc phiền não cho người, gọi là tưởng tri. Tưởng tri. Rồi thức tri. Thưa các vị, nó có hai phần nha. Điều thứ nhất, thức tri của phàm. Khi người ta có một cái trình độ đời sống nó đủ cao và có ít nhiều trải nghiệm, và nhất là thời hiện tại, cái nền khoa học phát triển, thưa các vị, họ có được một cái trình độ vật lý, hiểu biết về kết cấu của một con người. Ví dụ như có một bà bác sĩ tâm lý trị liệu ở Mỹ, khi bà bị tai biến rồi bà phát giác ra rằng là không có cái gọi là bản ngã trong tự thân này. Nó đơn giản chỉ là Hình hài anh, đời sống anh như cái trái khinh khí cầu thôi, bơm hơi vô cho nên nó nhờ cái điều kiện đó nó bay lên, chứ không có cái chi gọi là tôi là ta, là sự kiêu ngạo, là niềm tự hào gì bên trong cả. Cái sự kết hợp tạo thành đời sống một con người nó không có chi ngoài những cái nguyên tử kết hợp thành một hình thể con người. Thế thì có một cái trình độ nhất định thì người ta nhìn những hiện tượng đến với mắt người ta nó có cái nhìn khác hơn chúng ta nghe. Chưa nói chi xa lạ, người ở trong phòng thí nghiệm thôi, họ nhìn nước không phải như chúng ta là một loại nước uống, mà họ chỉ thấy đó bằng cái nguyên tố H2O thôi, phải không? Và những nhà khoa học, thưa các vị, nếu họ đã quen với cái nhìn đó là thẩm định về vi trùng học, thế thì họ nhìn đâu họ cũng thấy vi trùng cả. Còn nếu chúng ta bình thường, ta không có thăm dò vô lĩnh vực này, thế thì chúng ta không có sợ cái thứ thức ăn chi hết, cứ bỏ vô miệng là nhai thôi, chứ không có sợ vi trùng vi chi cả. Thưa các vị, hồi xưa ở trên không có cái ông thầy vui lắm, kể chuyện này để chứng minh thầy. Ông mỗi sáng ông đi, ngoài cái chuyện rửa tay bằng xà phòng bằng nước, đôi lần là ông còn phải lấy cồn rửa tay nữa, rồi ông mới chắc ăn lần là sạch sẽ. Thế rồi con gái ông nó đưa xà phòng cho ông, nó nói cái xà phòng này nè thầy rửa tay đi không cần cồn. Ông rửa tay ông nói cái thứ xà phòng này, xà phòng Việt Nam nó ngứa rửa không được, đưa thứ xà phòng Mỹ ta rửa thì qua mai. Thế rồi nó tráo đi tráo về, nó cũng đưa lại cái cục xà phòng Việt Nam. Ông rửa ông nói ồ cái thứ này đồ Mỹ cho nên rõ ràng là rửa nó không có ngứa tay. Và con bé nó nghe nó cười ngất, rồi nó mép cái mình nó thầy nghĩ coi cũng một thứ thôi, thế mà thứ đầu thì ông nói cái này không phải của Mỹ cho nên rửa nó ngứa tay, cái sau cũng Việt Nam mà con nói rằng đây là xà phòng Mỹ. Tự nhiên ông rửa ông cười rất là thoải mái, nói cái này rửa tốt nó không ngứa tay. Hóa ra thưa các vị, tưởng tri nó đi vô đời sống của chúng ta, như mức độ cạn nhất là những cái sinh hoạt rất là cận nhân tình như là đồ dùng của các vị thôi. Có khi nó là giá trị như nhau, có khi nó không có phải là phát sinh tật bệnh gì cả, thế nhưng mà do cái tưởng tri của chúng ta, ta làm thành mọi thứ nó trở thành ám ảnh nghe. Có gì ghê gớm đâu, chỉ ba hạt gạo lứt muối mè, thế nhưng mà cái tưởng tri ta thứ đó là thứ trị bệnh, tự nhiên nó thành trị bệnh. Là có gì ghê gớm đâu, cũng là loại đá tạo thành như cái viên sáng sáng cái bị đeo đó. Thế nhưng mà do tưởng tri bảo rằng nó là cái của quý nhất trên trần đời này, là hà nhau mua một chút xíu nó là bạc ngàn. Anh nào không để dành được một chút xíu bằng cái đầu đũa mà đi cưới vợ thì đừng có hòng cưới được cô nàng mất công. Toàn là tưởng tri cả. Thưa các vị, nói như thế nên các vị thấy rằng là ở mức độ phàm phu chúng ta thôi, bằng cái quan niệm thông thường người ta thấy cái này đẹp, cái này xấu, cái này dễ thương, cái này giá trị. Thế nhưng mà với con mắt của những nhà có một trình độ tri thức nhất định thì họ nhìn những cái mà chúng ta nghĩ rằng là không có đó ta chết á, họ nhìn nó cười thôi. Ví dụ như họ nhìn vào viên kim cương, họ biết tận nguồn của nó là cái gì vậy? Chỉ là một chút than do cái quá trình đun đẩy sức ép của hành tinh này nó làm thành cái thứ mà trắng trắng đó thôi, chứ có gì quan trọng đâu. Ấy vậy mà với ta thì nó cực kỳ ghê gớm đó. Chỉ cần có một viên chút xíu thôi là dẫn cuộc đời ta đi được, còn không có thì đừng có hòng. Thế thì thưa các vị, người ta đẩy sự hiểu biết lên đến một tầng nào đó thì cái tưởng tri này nó lệch lạc, nó đổi thay nghe. Và thức tri này cũng vậy thưa các vị, đó là mình nói thức tri phàm phu thôi, họ có cái nhìn khác với chúng ta rồi. Cái nhìn chúng ta thì nó nặng nề chấp trước, có khi mình ái chấp vô cùng nặng nề, nhưng nếu mà mình có một cái điều kiện tâm thức mở ra một chút thì các vị sẽ thấy là mọi thứ nó rớt xuống rất là nhẹ. Những cái mình tưởng như là mình chết đi chết về vì thiếu nó, thế nhưng mà nếu có một trải nghiệm ít nhiều về đời sống đó, thì người ta cũng bỏ nó xuống rất nhẹ nghe. Dường như đời sống mình sống bằng tưởng tri nhiều lắm. Các vị còn nhớ câu chuyện anh chàng khùng điên về cái chuyện không cưới được cô nàng đó. Người ta đến thăm một cái bệnh viện kia, thấy anh chàng kia anh cứ đập đầu vô vách bùm bùm anh tự giận. Đến nỗi là phải xiềng tay xiềng chân ảnh. Hỏi ra thì anh giám đốc của bệnh viện tâm thần nói rằng anh không cưới được cô nàng, cái hình tượng đó, ngài thấy không? Không cưới được cho nên anh tự giận đó. Thế rồi dẫn đi tới cuối phòng cũng một anh chàng đó, anh cũng tự giận kiểu đó. Rồi hỏi chứ anh này cũng thất tình nha, nói không, anh cưới được cái cô nàng đó cho nên cũng cùng một cô nàng. Anh chàng không cưới được thì tự giận lên, tự giận xuống, còn anh chàng cưới được thì cũng tự giận luôn. Thế thì thưa các vị, chừng như mình sống ở tưởng tri hơi nhiều. Rồi nếu các vị đứng ở cái vị thế của một chúng sinh ở tầng cao hơn loài người, thì các vị thấy rất là tức cười về đời sống của chúng ta giữa trần gian này nghe. Nếu họ là chư thiên, thưa các vị, họ nhìn chúng ta họ cười ngất. Tại sao vậy? Họ thấy sao trần gian này rất là mê muội. Những cái thứ mình cho rằng là thơm tho thì đối với chư thiên thì họ bịt mũi, họ sợ lắm lại. Cái xú khí, tức là cái ô uế hôi hám của trần thế này, nó xông lên tới tầng ozone là chư thiên không dám bước vô hành tinh này. Mà chúng ta thì chúng ta thấy dường như là nó vô cùng ngọt ngào, nó bắt mắt ta, nó mời gọi ta, nó làm cho ta chết đi chết về. Trong khi đó, cái tầng cao tâm thức nâng lên một chừng mực nào đó thì người ta tự nhiên có cái nhìn rất khác biệt về mọi thứ đời sống mình đam mê. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như từ cái thân phận loài người, các vị nhìn xuống loài động vật đó. Động vật gần mình như là những loại gia cầm như con chó, con gà, con trâu, con ngựa đó. Các vị thấy nó chết mê, chết mệt vì con cái. Nếu mà cho các vị thì chắc các vị lắc đầu, các vị chạy trốn qua đằng này khóc. Thì chư thiên nhìn ta giống như ta nhìn xuống loài động vật vậy. Do vậy, thưa các vị, thức tri này, mình xin nói lại, tùy trình độ hiểu biết của các vị nâng đến một cái chừng mức nào đó thì các vị có thể rớt xuống những cái niềm đam mê rất ư là phù phiếm. Niềm đam mê nó tự rớt khi cái trình độ tâm thức mình nó dâng đến một cái chiều cao nhất định nha. Thế rồi, từ giải thích bốn tầng tri này chúng ta trở lại cái tri kiến là gì để cho các vị an tường về cái nội dung rất là sâu sắc của điều Đức Thế Tôn dạy trong cái bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Thưa đại chúng, tri kiến nó đứng hàng đầu trong những pháp hành trì để đoạn trừ phiền não. Định không đoạn được vô minh, lậu hoặc, phiền não. Chỉ có năng lực trí tuệ mới có thể đoạn được phiền não. Ta có thể chìm trong định mất 10 năm, 20 năm hoặc 100 năm, nhưng mà cái tập khí lậu hoặc còn thì nó vẫn ngủ ngầm nơi đó, nó đợi chờ ta nghe. Thế nhưng mà khi có được tri kiến chân chánh, có được tuệ giác nhất định, thì mọi thứ hạt mầm lậu hoặc mê mờ kiến chấp trong các vị liền rớt xuống sạch. Do vậy, nó đứng hàng đầu trong bảy phương pháp đoạn trừ lậu hoặc là như vậy. Đó là cái đặc tính thứ nhất, mình nói về cái đặc tính vô cùng quan trọng của có được cái tri kiến hiểu biết chân chánh để đoạn trừ lậu hoặc. Đặc tính thứ hai, nhiều cấp độ tri kiến, cũng giống như là nhiều cấp độ tri này. Tưởng tri, thức tri, thắng tri, liễu tri, nó nằm ở bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Bài kinh này thì không có nói tưởng tri, thức tri, nhưng mà chỉ đi ngang qua 7 tầng để chúng ta ứng dụng đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Và cái tầng đầu, thưa các vị, ngay cái tầng tri kiến để đoạn trừ phiền não lậu hoặc này thì nó có nhiều tầng giống như là bốn loại tri bên kia vậy. Thế rồi mình đi vô cái tầng đầu của tri kiến. Thưa các vị, phàm nhân chúng ta thì cái tri kiến chúng ta về thân ngũ uẩn này là thật nhé. Buồn vui là thật, thân này là thật, thân này là tôi. Buồn vui cũng là tôi, nghĩ suy cũng là tôi. Do cái sự chấp trước của mình rất là nặng nề và cái tập khí của mình nó đã ăn sâu vô nhiều kiếp. Do vậy cho nên sâu xa nhất là mình mất hình hài rồi, mình liền lật đật tìm một hình hài khác để gá lại. Nó tạo thành một cái dòng sinh tử luân hồi cuồn cuộn, xoay tròn, không mất. Cái mức độ gần hơn, dễ thấy hơn là do vì mình đồng nhất mình vào hình hài năm uẩn này. Do vậy cho nên có bất cứ một cái trạng thái buồn vui hờn giận nào, mình liền thấy nó là mình. Do vậy cho nên mình chết chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Và khi cái tri kiến người ta nó chỉ ở cái chừng mức này thì thưa các vị, cuộc đời rất là bất hạnh. Tại sao bất hạnh vậy? Các vị hình dung rằng là cuộc đời mình dường như không có một phút giây nào bình yên cả. Nó quay cuộn tròn như thế này, hết buồn rồi giận, hết giận thì vui, hết vui thì hờn, hết hờn thì ganh tị. Tức là mọi tâm hành sinh diệt nhỏ nhoi nó cuộn cuộn, nó chạy quanh thế này. Rất là mệt mỏi mà mình không có dừng lại được nghe. Có những lúc mình rất là chán cái tâm thức của mình nhưng mà dừng không được. Thế thì ở mức độ phàm phu chấp trước, ta là ngũ uẩn, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là hình hài. Và khi có sự chấp trước như thế này đặt ra thì nó sắp hàng tất cả những cái sở hữu chấp trước của các vị nó có mặt. Mình lặp lại, khi các vị chấp trước tôi là hình hài này, tức là tôi là năm uẩn này, năm uẩn này là bản ngã thật. Thế thì mọi thứ sở hữu của ngã nó sắp hàng, nó đứng vậy. Này là nhà của tôi, con của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi, cửa của tôi, xe của tôi, vân vân. Rồi danh dự của tôi, đất nước của tôi, con người của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào của tôi, vân vân. Là mọi thứ, thưa các vị, là không cần chạm tới cái được gọi là bản ngã nơi đây, tức là nhà này, chạm tới những cái sở hữu của các vị nó sắp hàng từ xa thôi. Các vị đã có thể nổi khùng điên được rồi nghe. Ví dụ, chạm tới, xa nhất là chạm tới cái chi? Đất nước các vị, văn hóa các vị, không cần đụng mình, đụng cái văn hóa người Việt, đụng cái danh dự của người Việt Nam là chúng ta cũng nổi máu anh hùng lên rồi, chứ đâu có cần phải đụng đến các vị. Thế thì khi chấp ngã có mặt thì ngàn vạn thứ chấp cái sở hữu của ngã nó liền có một hàng dài. Thế thì nó thành tựu cái chi trước, cho nên gọi là phàm phu. Thành tựu phiền não, thành tựu khổ đau, thành tựu bất hạnh. Và cái mức độ thành tựu này, tức là cái mức độ có mặt nỗi khổ này, tùy vào cái chấp trước về bản chất của các vị, ngã và ngã sở nó rộng bao nhiêu thì nó khổ bao nhiêu nghe. Ví dụ như mình chấp trước cái ngã sở của mình nó trong phạm vi bé nhỏ thôi, thì người ta chạm tới phạm vi của mình mới khổ. Thế là cái chấp trước của các vị nó lan rộng đến một cái mức độ là không cần đụng các vị, đụng xa xa các vị khổ. Thế thì do cái trình độ chấp trước người ta nó sâu nặng bao nhiêu mà cái sự bất hạnh của người ta nó lớn bấy nhiêu, thì đây được gọi là tri kiến của phàm phu vô học. Thế Tôn dùng cái từ là hàng vô học phàm phu, vô văn phàm phu, không nghe thánh giáo Như Lai, không chiêm nghiệm lời Phật dạy, không thấu đạt được năm uẩn vốn vô ngã, không thể nghiệm được trạng thái niết bàn, cho nên mãi chìm trong sinh tử. Đây là mức độ cao nhất của phàm phu tri kiến. Mức độ thứ hai, cái tri kiến ở tầng cao hơn đó là những người có được cái nhân duyên lành, nếm trải được hương vị của pháp, tin vào lời Phật dạy rằng hình hài này vốn là sinh diệt vô thường, giống là bồng bềnh, không phải là ta, không có cái chi gọi là ta trong đây cả. Nó mượn một chút đất nước lửa gió để hình thành hình thể, rồi nó mượn một chút linh hồn mong manh, tức là thần thức ghé lại nơi đây để tạm mượn hình hài này để có mặt trong trần gian. Thế rồi khi thần thức ghé lại hình hài, nó nhờ cái điều kiện nhân duyên nuôi nó trưởng thành, nó có mặt ở đất nước Việt Nam, nó mượn cái chi của Việt Nam, văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, để nó làm thành cái nhân cách của người Việt. Thế là nhân cách người Việt nó trưởng thành theo tháng năm, nó chưa dừng lại ở cái chỗ tự hào tôi là người Việt nhé. Nếu nó được đi vô trường nè, nó học hành nè, nó thành đạt nè, nó có học hàm học vị nè, thì nhân cách của nó được bọc một lớp nữa là lớp chi? Cái lớp của người có địa vị xã hội, lớp người có trình độ tri thức. Thế thì rồi ngoài cái lớp trình độ tri thức mà hắn có nữa, rồi hắn làm thống đốc tiểu bang hả? Ở đây thì thống đốc hay là chi? Làm thủ hiến hả? Và thưa các vị, hắn bước lên cái địa vị danh vọng làm thủ hiến hay là có thể làm thủ tướng chính phủ Úc đi. Thế thì ngoài cái lớp vỏ là con người Việt, văn hóa Việt, niềm tự hào thành phần tri thức xã hội, nó còn có một cái niềm tự hào lớn là địa vị rất cao xã hội. Thế thì từ cái lớp bản ngã chắc thật đó là hình hài, cho tới bản ngã mờ nhạt do ý tưởng mình phong hàm, đó là trình độ, đó là tri thức, đó là văn hóa, đó là địa vị xã hội. Nó chồng 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 lên một lớp dày thế này để làm chi? Mình vừa nói rằng là tùy cái mức độ tri kiến phàm phu của chúng ta mà chúng ta chấp trước ngần nào thì chúng ta mang cái khổ nặng ngần ấy. Rồi nếu đang mang cái tri kiến ì ạch còng kềnh, giống như con rùa nó mang cái mai rùa nặng ì nặng ạch, mà nó ngộ được pháp, nó biết rằng là mọi thứ đều phù du, nó biết rằng mọi thứ đều là giả tạm, đều là mượn thôi. Mượn một đời sống này có mặt giữa nhân gian, mượn buồn vui này, rồi mượn cái chi nữa? Mượn một chút lợi danh của phù thế, mượn một chút địa vị xã hội để cho người ta kính trọng, nhưng mà tất cả cái ấy sớm muộn chi anh cũng trả nó về cho trần gian. Nếu anh thấu đạt được cái điều Phật dạy vậy, thì ngay trong lúc anh cư mang một thân phận con người, ngay cái lúc mà anh có đầy đủ những cái điều kiện để tự hào, để kiêu ngạo, để đứng trên đỉnh cao xã hội ấy, anh nhận diện mọi thứ nó rất là bồng bềnh, rất là phù phiếm. Thế thì dù anh đang đứng giữa thân phận con người, thế nhưng mà anh đã xả ly được cái nỗi khổ về sự chấp trước. Và khi xả ly được nỗi khổ thì không có hàm nghĩa rằng là người đó trở thành vô cảm nha. Người đó vẫn sống được giữa cuộc sống bình thường, vẫn là người đang có địa vị cao trong xã hội, vẫn hưởng thụ hạnh phúc bình thường. Nhưng mà những cái xung động hoặc là những cái sinh diệt mất còn, những cái bất trắc của đời sống đổ vào họ, họ nhờ học pháp cho nên họ quán chiếu, họ có thể không chìm ngập trong nỗi khổ như chúng ta. Chúng ta thì chấp nặng nề cho nên chúng ta chìm vào nỗi khổ. Thế thì cái tầng tri kiến cạn nhất là tri kiến phàm phu. Càng phàm phu thì càng khổ, càng chấp trước nặng nề thì càng nhẫn chìm đời mình trong bất hạnh. Thế nhưng mà nếm được một chút hương vị của Phật pháp, chưa phải là đi vào sự hành trì nhé, chỉ cần đi vào pháp học của Phật dạy, biết vô thường, biết vô ngã, biết sinh diệt, biết đến đi, biết còn mất, biết là hình hài này giả tạm, đời sống này tạm bợ, thì người ta đã có thể vượt thoát cái khổ 50% rồi. Và cái chuyện này thưa các vị, có khi nó là một loại nhân duyên tình cờ chứ không cần học Phật pháp nữa. Tôi ví dụ, sau 75 các vị biết rằng có những gia đình người ta vô cùng là giàu có, có những người đang ở trên đỉnh của xã hội, rồi có những người họ là người quyền quy, chức tước, địa vị lớn lao, thế rồi tụt cái ào xuống cái họ ngồi đâu? Ngồi dưới đất. Không còn địa vị, không còn chức tước, không còn quyền quy. Chẳng những là ngồi dưới đất mà còn bị đẩy xuống hầm luôn nữa, thưa các vị. Tại sao vậy? Bị đẩy đi ra nhập thất tu ở ngoài đất Bắc. Và ta hình dung rằng cái điều kiện từ vinh sang tột bậc cho tới rớt xuống như đáy của xã hội, chịu vô vàn khổ cực, thì có người họ đầy phẫn hận, đầy căm giận, đầy tức tối, và có khi họ chết trong lao tù. Cũng có những người trong điều kiện như vậy thì họ lại khởi một cái tâm rất khác biệt. Họ coi rằng là mọi việc nó như phù du nghe. Họ tự nhiên giác ngộ được vô thường. Họ tự nhiên là thấy rằng cuộc đời này nó như mộng vị. Và có lắm người ở trong cái điều kiện chết đi sống lại như vậy, họ trở thành những bậc thầy lỗi lạc. Họ ngộ đạo từ trong cái điều kiện như vậy. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là cái trình độ tri thức của chúng ta nó thay đổi thì trong hoàn cảnh như vậy, nhưng mà nỗi khổ không bủa vây nghe. Trong hoàn cảnh mọi người đều chìm ngập trong nỗi khổ, bất hạnh như nhau, thế nhưng với một con người nào đó, cái trình độ tri kiến của họ, hiểu biết của họ, giác ngộ của họ nó đổi chiều đi. Thế thì trong hoàn cảnh như vậy mà nỗi khổ không có chạm vào đời sống họ được. Tóm lại, thưa các vị, một là như chúng ta thì không có cái duyên mai chạm vô cái đáy xã hội khổ sở giống như những vị HO. Các vị đó cũng có duyên mai mà cũng duyên rủi nha. Chúng ta chỉ có được cái nhân duyên đó là gặp Phật Pháp, học giáo lý đạo Phật, giác ngộ vô thường, biết rằng hình hài này là mong manh, tạm bợ. Cuộc sống này vay mượn gần nhất là vay mượn một chút oxy thở vào thở ra để sống thôi. Và mình giác ngộ được điều này, thưa các vị, mọi cái dính mắc của các vị đối với chấp ngã dường như nó rơi đi rất nhẹ. Thưa đại chúng, cái chuyện ai cũng biết rằng là mình mượn từng hơi thở để sống còn, nói nghe thì rất hay ho, nhưng mà giác ngộ được điều này, trải nghiệm được điều này dường như không dễ. Lúc nào thì ta ngộ được điều này một cách sâu sắc nhất? Lúc nào? Lúc ngột ngạt thở không được, nó bức ngạt nó đổ gần chết tới nơi, thì các vị mới thấy mồ hôi thở nó quan trọng đến giường nào. Vì như tôi kể cho các vị nghe, tôi thăm người bạn thai gan đó, tôi hỏi thầy à, cái lúc kề cận với cái chết thầy cảm nghiệm ra làm sao? Ông nói thầy à, xưa thì mình niệm A Di Đà Phật, nhưng tới lúc bệnh nhiều mình không niệm A Di Đà Phật nữa này. Hỏi sao vậy? Sợ uống rước, cho nên niệm Quan Âm thôi. Mình cầu sống cái đâu cầu chết chi, cho nên đâu dám niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Âm đổi lại. Cái chuyện nghe tức cười nhưng chuyện có thiệt nghe. Thế rồi mình hỏi chứ, thôi thầy kể cái chuyện của thầy kề cận cái chết. Ông nói thầy có biết không, gan của mình nó rã rời luôn, và cái phút thứ 89 à, tức là còn một phút nữa là chung kết đó, là đi luôn đó. Mới có được cái lá gan người ta cho đi thay. Tức là hơi thở ngột ngạt, mình đã thều thào đứt nối hơi thở từng cơn rồi, mình sắp vẫy tay chào cuộc thế rồi. Lúc đó mình mới cảm nghiệm được rằng là cả trời này oxy đầy hết, mà mình xin một chút oxy để sống không được. Các vị có tưởng tượng ra được điều này không? Cả không gian mênh mông này nơi nào không có oxy để các vị thở đâu. Thế nhưng mà cái giây phút cận tử rồi thì mình xin một chút xíu thôi, để cho tôi thở vào tôi sống, mà xin không được. Oxy nó không chịu vô, làm gì nhau. Thế thì thưa các vị, cái duyên mai là chúng ta đến được với đạo, chúng ta học chánh pháp, chúng ta biết được hình hài này nó vốn là sinh diệt, đời sống này vốn rất mong manh, ta mượn một chút oxy thở vào thở ra để sống. Và khi các vị giác ngộ được điều này thì gọi là đạt đến cái chiều kích, là có được cái tri kiến của người thấu đạt chánh pháp ngay. Giác ngộ vô thường là có được tri kiến. Và khi giác ngộ vô thường rồi, thể nghiệm được đời sống này nó rất mong manh, rất là tội nghiệp, chỉ có một chút hơi thở vào ra để sống thôi. Thì thưa các vị, ngang ngần này người ta đã không nỡ hủy hoại đời sống, không nỡ hành hạ nhau, không nỡ vung vãi vào nhau những điều bất trắc, làm tình làm tội nhau nghe. Các vị hình dung rằng là mình có mặt trong đời sống này, kết bằng hữu với nhau, kết vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau, rồi chia tay. Các vị, 1 triệu năm sau, các vị không có cơ hội gặp lại người thân các vị. Thế thì trong đời sống mong manh này, người ta ngộ được một chút từ cái nền tảng giáo lý đạo Phật rất là vô thường tạm bợ, thì người ta đủ là một người thiện lành vô cùng dễ thương đối với bao nhiêu người họ liên hệ. Họ không có mang phúc lạc, niềm vui hạnh phúc tặng cho người thôi, chứ không hề vung vãi sầu muộn, bất an, khổ sở, bất trắc, bất hạnh gì vào người thân của họ. Thế thì cái nền của học đạo là thấu ngộ được điều này để thành đạt được vạn pháp lành. Nếu anh chưa thấu đạt được điều này, anh không trân quý đời sống anh, thì anh sẽ không trân quý người bên cạnh của anh, người liên hệ với anh. Thế thì pháp lành không thể thành tựu. Mà pháp lành không thành tựu thì không thể đi sâu vào cái con đường hành trì để có thể chứng nghiệm được an lạc tự giác nghe. Thưa các vị, cái điều này rất tự nhiên. Mình liên hệ một điều này nữa để các vị nhìn ra thôi. Các vị biết rằng bất cứ một người Phật tử nào hay người xuất gia nào, khi bước vào thềm thang của con đường tu học, họ đều giữ 5 giới cả. Dù cho Bồ Tát, dù cho Thinh Văn, dù cho các bậc Thế Tôn, thưa các vị, khi bước vào con đường tu tập họ đều đi vào năm giới để làm chi vậy? Thưa các vị, giới thứ nhất là không hủy diệt sinh mạng của người khác, nhưng mà phải nuôi dưỡng lòng từ, mang yêu thương hiến tặng cho người, để làm cho cái năng lượng lành của mình nó trở thành một cái vùng khí quyển bao quanh đời sống mình. Điều thứ hai, các vị gây buồn khổ bất an hoặc là các vị tổn hại sinh mạng của người thì cái năng lượng thù hận căm ghét của người nó chạm đến các vị, nó làm cho các vị rất là bất an, rất là khó tu. Mình đừng tưởng mình sống giữa không gian rỗng trống, thưa các vị, không. Trong không gian vô hình này tràn đầy năng lượng giác ngộ của chư Thế Tôn nghe. Mà nó cũng tràn đầy năng lượng rất là tiêu cực của những người ta đã từng gây căm thù oán hận. Đừng tưởng rằng cái việc gây thù hận oán ghét với người mà nó bị xóa mất trong không gian mênh mông, thưa không. Mọi thứ đều lưu lại trong không gian này. Thế thì cái điều vô cùng căn bản là người Phật tử nào họ biết pháp hành trì, họ thể ngộ được bản chất của hình hài sinh diệt vô thường và tạm bợ, thì họ phải làm một việc căn bản là xây dựng cái nền thiện pháp rất vững vàng. Tại vì cái nền thiện pháp mà càng vững á, thì nó làm cho đời sống các vị càng ngày càng an lạc. Và xây cái nền này vững á, thì cái con đường tâm linh nó phát triển rất là dễ. Bằng không thì cái năng lượng xung động, thù ghét của bao nhiêu người họ rót vào các vị, các vị đừng hòng có được một buổi thiền tập hay là công phu gì nó an ổn, nó phúc lạc, hay là nó được thanh tịnh. Rất khó. Ví dụ, chưa cần nói đến cái chuyện vô hình là năng lượng lành của mười phương chư Phật yểm trợ. Hãy nói cái chuyện gần nhất là các vị gây xúc não phiền muộn cho người thân của các vị. Các vị chửi mắng người ta một trận cho nên hồn. Thế rồi tối nay các vị xếp chân cái nhà, tôi đố các vị ngồi thiền yên được cái thời tu của các vị. Không tin tôi về làm thử. Gây hấn một trận rồi ngồi tu có được hay không? Không được. Chắc như vậy. Trái lại, thưa các vị, khi mình sống bằng đời sống thiện lành, lòng mình tràn đầy sự yêu thương, nó cuồn cuộn chảy như mật ngọt. Thế thì khi các vị xếp chân cứ già, các vị nghe sự yên bình tĩnh lặng nó có được tâm thức các vị ngay. Đời sống chúng ta từ bé còn trong hạt mầm cho tới trưởng thành, cho tới bây giờ, cho tới lúc rời hành tinh này ra đi, ta cần cái chi vậy? Cần sự yêu thương, sự quan tâm của người rót vào ta nghe. Ôi, em bé mà nó không được sự thương yêu thì nó không tồn tại. Một người lớn như chúng ta mà mọi người đều căm ghét thì chúng ta cũng bất hạnh. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là đời sống nào nó cũng cần cái sự phát triển đời sống tình cảm, phát triển đời sống tâm linh. Và trên cái nền của phát triển đời sống tình cảm có được phúc lạc lớn để xây cái nền vững chắc, thì người ta mới phát triển được đời sống tâm linh. Đời sống tu tập của các vị vươn ở được cái chiều cao hay không là từ cái nền tảng của pháp lành các vị gây dựng. Thế rồi pháp lành các vị nó thành tựu rất dễ khi các vị đi vô cái tầng cạn là có được cái tri kiến hiểu biết về lời dạy Đức Thế Tôn. Thế thì các vị dễ xây dựng pháp lành, dễ trở thành người vị tha, dễ trở thành một người hiến tặng niềm vui cho người, sống vì người, sống làm phúc lạc cho người. Điều này ở cái tầng cạn của tri kiến là chúng ta phải đi vô điều này rồi nhé. Tóm lại, có được cái tri kiến căn bản, đó là thấu ngộ vô thường, thấu ngộ vì sinh diệt, hiểu được bản chất năng lượng vốn không, thì xây dựng được cái nền tảng pháp lành. Từ nền tảng pháp lành, càng ngày đi vào cái chiều sâu của con đường tu tập để đoạn trừ phiền não rất là dễ. Đó là tầng cạn thứ nhất của tri kiến. Thế là tầng thứ hai. Thưa các vị, tầng thứ hai là ngay nơi năm uẩn. Các vị thấy được cái sinh diệt và thấy được cái bất sinh diệt. Tức là mình phải có cái tri kiến như thế này trước, rồi mới nói đến cái chuyện là đoạn sạch phiền não được. Còn nếu mình mà chưa có thăm dò vô cái chiều tri kiến này, chưa có tỏ ngộ được điều này, mở con mắt pháp về điều này, thế thì thưa các vị, mình luôn nhập nhằng mình với phiền não là một. Mình luôn nhập nhằng mình với buồn, giận, ghét, thương là một. Và cái điều này, thưa các vị, nghe thì ghê gớm. Tưởng chừng như mình phải tu mất 10 năm, 20 năm gì mình mới thấy tánh. Nhưng mà không có gì dễ bằng thấy tánh cả. Dễ như mắt. Mà cái rắc rối cuộc đời là mình không chịu thấy. Mình cứ thấy phiền não rồi mình đồng nhất mình và phiền não. Thấy lo âu phiền muộn rồi mình nghĩ rằng mình là cái lo âu phiền muộn, trong khi không phải như vậy nha. Bản chất tâm của các vị không hề là phiền não. Bản chất tâm của các vị là cái năng lực đang chiếu sáng từng phiền não đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi ngang qua trước các vị. Và cái điều này đầu tiên mình ngộ nó ra trước, rồi bắt đầu đi vào cái con đường thực tập dần. Rồi bây giờ mình giải thích làm thế nào để tỏ ngộ. Đây là cái câu mà trong Kinh Lăng Nghiêm được dẫn ra. Một đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tướng niết bàn. Tức là khi anh thấy biết, mà anh đồng nhất anh vào cái thấy biết ấy, thì gốc nguồn của bao nhiêu phiền não phát sinh. Trong khi anh thấy biết mọi thứ đối tượng trước mắt anh tỏ tường rõ ràng, anh đừng đồng nhất vào những đối tượng thấy biết đó, anh luôn là người quan sát đó, thì đây là con đường đi vô niết bàn. Nó có dễ hiểu không? Mình tạm dịch. Nó rất là dài dòng, đủ để cho các vị nghe lùng bùng lỗ tai. Thế rồi bây giờ mình xin ví dụ lại. Thưa các vị, cái bệnh của chúng ta là khi ta thấy mọi vật thể trước mắt, ta liền bị nó thu hồn bắt phách, ta mất tiêu nha. Ví dụ như thấy màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, tự nhiên là mình chết mê, chết mệt với màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Mình quên rằng mọi thứ trước mắt chỉ là đối tượng để cho mắt ta hiển thị ánh sáng nhận biết thôi, chứ ta không phải là những thứ bên ngoài kia. Dùng cái ví dụ là loài thảo mộc bông hoa thì các vị nghe chừng như nó chưa có mấy làm cho các vị phát sinh cái sự nhận thức một cách rõ tường. Thế nhưng mà dùng cái ví dụ đó là những con người đối diện trước mắt thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ vào năm 20, 20 ngoài tuổi, các vị nhìn người ta, người đó, thưa các vị, có thể là họ không đẹp chi cả. Họ được có cái là họ cười, có một cái đồng tiền trên má thôi. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Cái mình chết mê, chết mệt với cái đồng tiền, cái mình rước về. Mình phát giác ra rằng là chỉ có cái đồng tiền thì coi được, nhưng mà mọi thứ, cái chi cũng tệ cả. Và cái lúc mà mắt mình bị mù tối, thưa các vị, mình không thấy gì khác. Không thấy là nói năng thì lỏng cỡm, rất khó ưa, hành xử thì thô tháo, mà tóc tai thì không đẹp đẽ chi, và đi đứng thì cũng không có phải là đàng hoàng, rất xốc xa xốc xếp, nhưng mà phải cái tội là mình chỉ thấy có cái đồng tiền thôi, cái mình rước nguyên cái con người kia về. Mà mình rước là rước một con người chứ đâu phải rước cái đồng tiền. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là chúng ta đồng nhất cái thấy của mình vào đối tượng nghe. Không biết cái ví dụ này nó có đủ dễ hiểu chưa? Chắc tạm đi ha. Tạm. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là khi các vị thấy biết mà các vị để cho mất mình, các vị đồng nhất mình với cái đối tượng bị thấy, bị biết, bị nghe, bị ngửi, thế thì phiền não liền phát sinh, vô minh liền sinh khởi, sầu bi khổ não trùng trùng bủa vây các vị. Thế nhưng mà các vị đối diện tiếp xúc với mọi thứ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tai xúc chạm, nhưng mà các vị luôn an trú ngay cái con người đang quan sát, con người đang nhận biết. Mọi thứ chỉ là đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Thế thì các vị mức độ cạn là không bị những đối tượng kia dắt dẫn, không bị cái đối tượng nó hút hồn, hút vía mình ngang. Mình đủ sáng suốt để phê bình, để phán xét, để cứu cuộc đời mình. Còn không thì chìm ngập trong nỗi khổ, không cách chi cứu được cả. Đó là một cái ví dụ cạn bên ngoài. Trong cái từ Kinh Lăng Nghiêm gọi là khi thấy biết mà mình mất hút trong những cái thấy biết, chìm ngập trong những đối tượng bị dắt dẫn, thì đang chìm ngập trong vô minh và bị dắt dẫn trong ba cõi sáu đường. Mình vừa ví dụ là cái bên ngoài, thế là các vị nhìn là cái bên trong. Cái bên trong là chi? Buồn, người ta không thấy, vui người ta không thấy, giận người ta không thấy, lo lắng bất an người ta không thấy. Ở ngoài thì tôi có thể đóng kịch được, tôi làm như tôi tươi cười vui vẻ lắm, nhưng bên trong tôi sầu héo úa là do vì mới mất tiền đây. Có trời nào mà biết. Thế thì cái bên trong ai biết giùm ta? Chỉ có ta là người chứng nghiệm về những nỗi niềm bên trong ta mà thôi. Và cái bên trong của các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, hay là nó ở yên tại vị một chỗ sáng tới chiều như vậy? Thưa, nó luôn bồng bềnh, luôn sinh diệt, luôn đổi thay nghe. Có thể sáng thì vui, trưa thì buồn, chiều thì giận, sao? Mà cái chuyện này dường như là nó chuyện bình thường đời sống chúng ta. Thế thì tất cả những cái như sinh, như diệt, như đến, như đi, như vui, như buồn, như hờn, như giận, nó rủi ngựa chạy ngang qua cái miền tâm thức của các vị. Thế thì nó là cái chi của các vị vậy? Nó là cái của ta, nó là cái bên ngoài ta, nó là cái ta nhìn được, ta nhận thấy được. Cụ thể nhất là không có cái buồn nào trong các vị mà các vị không nhìn ra cái. Trừ khi mình không muốn nhìn, phải không? Người ngoài không nhìn ra do vì ta khéo đóng kịch, nhưng mà ta biết rõ ràng rằng lòng ta đang buồn, chán, buồn chê, đang chìm ngập, nẫu ruột đây. Người ngoài có thể thấy ta đang vui cười, nhưng họ đâu biết rằng ta đang giận dữ, ta đang căm ghét, ta đang sân si. Ai mà biết giùm ta? Thế thì ta là người quan sát rất rõ từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta. Thế thì khi cảm thọ sinh diệt trong các vị nó có mặt như buồn, như giận, như ghét, như thương, mà các vị đồng nhất mình vào đó thì chuyện gì phát sinh? Đấy, câu trong kinh Lăng Nghiêm này. Khi đối tượng nó có mặt trong các vị mà các vị liền dính mắc vào nó thì các vị chìm trong ba cõi, sáu đường, chìm trong sầu bi khổ ưu não. Là các vị đồng nhất mình với phiền não để các vị đi lanh quanh trong cõi tử sinh. Thế rồi cũng câu này, khi những đối tượng nó sinh nó diệt trong tâm thức các vị đơn thuần là cái con người đang quan sát nó, tức là tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, tức là những cái đối tượng bị thấy biết đó, ta nhận ra nó một cách tỏ tường mà ta không đồng nhất mình vào nó, ta luôn làm con người quan sát nó, thì đây là con đường mở ra đi vào cõi niết bàn lòng lỏng ạ. Thế thì thưa các vị, cái tầng sâu của tri kiến Phật pháp dẫn một câu kinh trong văn học Đại Thừa, các vị đủ nghiệm ra một điều rằng là cái pháp hành trì của kinh văn Đại Thừa khai triển nó tương ưng với cái chi? Điều thứ nhất là tương ưng với những ngôn ngữ vô cùng giản dị của các bậc thiền sư nghe. Các bậc thiền sư bảo rằng là thấy tánh thì thành Phật, kiến tánh thành Phật. Nó hàm nghĩa gì nữa đây? Khi các vị nhận ra các vị đích thực là cái con người đang quan sát tất cả những đối tượng buồn vui hờn giận đang ngược xuôi trong các vị, mức độ cạn mà chúng ta có thể trải nghiệm được là khi mình quan sát được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó tuồn tuột đi ngang qua, thì ta không buồn, không giận, không ghét, không thương nha. Mình nói mình buồn, giận, ghét, thương là mình vô cùng là phi lý đó. Tại sao? Tại vì buồn, giận, ghét, thương thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn các vị thì luôn có mặt ở đấy để quan sát nó, thì các vị đâu có dính chi buồn, giận, ghét, thương. Trạng thái tâm của các vị nó rỗng lặng, nó chiếu sáng, nó tịch nhiên, nó không có buồn, giận, ghét, thương. Nó đơn giản là một tấm bảng trắng như thế này, không có chữ nghĩa chi, không có hình sắc chi. Buồn, giận, ghét, thương chẳng qua chỉ là những dòng chữ người ta viết lên rồi ta xóa đi. Chỉ là những hình vẽ ta vẽ lên rồi ta xóa đi. Bản chất của cái bản thì nó không phải là hình chi cả, không phải là câu chữ nào cả. Cũng như vậy, bản chất tâm của các vị nó vốn là không có cái buồn giận ghét thương nào cả. Những cái ấy nó đến nó đi, nó chạy ngang qua phía trước các vị mà thôi. Thế thì khi ngộ ra được điều này, gọi là thấy được tánh chân thật của ta, thấy được vị Phật đang hiện hữu trong tâm các vị. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra là ai thấy? Ai thấy? Khi mình đặt cái câu hỏi đó thì mình lầm nghe. Tại vì ai thấy thì hàm nghĩa rằng có cái bị thấy, có cái con người đang thấy. Mà các vị không phải là cái bị thấy, các vị đích thực là con người chứ không phải là cái thấy. Các vị là bóng đèn chiếu sáng, chứ các vị không phải là những đối tượng bị bóng đèn chiếu sáng. Các vị là mặt trời tỏa ánh sáng, chứ các vị không hề là cái đối tượng bị mặt trời chiếu sáng nha. Mặt trời có thể chiếu sáng từng hạt bụi tới lui, từng cành cây lá cỏ, từng dãy thiên hà. Thế nhưng mà những cái điều đó ta không phải là mặt trời. Mặt trời luôn là chủ thể chiếu. Mọi cái hiện ra phía trước mặt trời đều là cái đối tượng bị soi sáng mà thôi. Mình dùng cái ví dụ đó nhưng mà nó chưa có chính xác. Tại sao vậy? Tại vì mặt trời thì còn có cái mặt trời, nhưng mà cái thể tâm Phật của các vị, cái năng lượng nhận biết của các vị thì nó không có cái nguồn từ mặt trời. Nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng hiện tiền đây. Nó luôn có mặt bên cạnh cái gì? Buồn, giận, ghét, thương vừa khởi là nó liền chiếu sáng liền, cho nên nó có mặt bên trong các vị, bên ngoài các vị. Thế thì thưa đại chúng, hiểu được điều này, thấu ngộ điều này thì các vị thấy là từ Kinh Văn A Hàm trải ngang qua Kinh Văn Đại Thừa cho tới các vị thiền tổ Trung Hoa đều nói một việc mà thôi. Đó là các vị đích thực là cái tri kiến, cái thấy biết, chứ các vị không phải là cái đối tượng bị thấy, bị biết. Mình lặp lại. Những cái nội dung bên trong của các vị đang cuồn cuộn chảy đây, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như ganh tị, như nhỏ nhoi. Có 1 triệu thứ tâm phiền não trong các vị, nó vẫn là cái đối tượng bị nhận diện. Các vị không hề là những thứ ấy nha. Các vị không hề là phàm phu như vậy. Tất cả những nội dung ta gọi là phàm phu ấy, nó chỉ là cái vỏ của các vị, nó chỉ là cái sở hữu của ta mà thôi. Nó chỉ là cái tập khí lâu nay ta tập tành, ta quân tập, ta cố kết lại để nó làm thành cái bản ngã của ta thôi. Chứ còn thực sự ta thì có khả năng nhận diện nó, chiếu sáng nó, ta rời nó, ta không dính chi với những thứ đó cả. Mà khi ngộ được điều này thì người ta ngộ ra được điều là ngay nơi sinh diệt thấy cái bất sinh diệt, ngay hình hài đang đến, đang đi, đang co, đang duỗi. Cái thấy của các vị về nài, cái nhận biết của các vị luôn bất động. Ngay nơi buồn vui, xuôi ngược, rủi rong, các vị luôn là con người đang quan sát buồn vui. Thế thì thấy được cái bất động trong cái động, thấy được cái bất sinh diệt trong cái sinh diệt, thấy được cái chiếu sáng đang có mặt nơi cái vùng tâm thức đầy tâm tối vô minh đây, thì gọi đó là thấy tánh, gọi là nhận ra vị Phật của chính các vị. Rồi khi bắt đầu đi vào được cái điều này thì người xưa đã dùng cái từ rất dễ thương là ngộ đạo nghe. Rồi chúng ta đừng có nghĩ lầm rằng ngộ đạo dành cho những bậc thầy lớn, những vị thiền sư tu 10 năm, 20 năm, không. Ai cũng có quyền thâm nhập vô cái điều này cả. Ai cũng có khả năng thể nghiệm điều này cả. Các vị chỉ cần quay ngược lại, các vị chiêm nghiệm thì các vị thấy rằng là có cái biết và cái bị biết, các vị luôn sử dụng hai cái này. Vụng thì sử dụng, thì đồng nhất mình với cái đối tượng bị biết thì là phàm phu. Mà thông minh, khéo quay về an trú ngay cái cội nguồn, tức là cái năng lực chiếu sáng tràn đầy nhận biết, thì các vị nghiễm nhiên đi vào quả vị thánh. Thế thôi. Con đường rất ngắn, ngã tẻ đó, chỉ cần tróc tay thành ngã tẻ nha. Tróc tay vậy thì anh có thể bước vào cảnh giới thánh. Còn nếu không khéo thì 1 kiếp phàm phu và 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi phàm phu đồng nhất mình với phiền não. Thế thì thưa các vị, không có cơ may, không có cơ may để có thể chấm dứt được con đường tử sinh. Có tới giờ chưa? Hy vọng tới giờ cho rồi để bà con ngủ, chứ sao thấy buồn ngủ quá. Sao mới có 1 tiếng đồng hồ hả? Còn thêm 30 phút nữa hả? Thế rồi mình dẫn 1 câu kinh Lăng Nghiêm nữa để cho các vị sáng tỏ về điều này. Thưa đại chúng, là kinh Lăng Nghiêm có 2 câu nó rất là rắc rối, và những nhà chú giải kinh Lăng Nghiêm họ sợ lắm đó. Nếu chúng ta dùng cái nhìn của thiền quán, tức là từ cái dòng thiền đốn ngộ mà nhìn vô, thì câu kinh đó mình giải thích mới được. Không thì đi vô ngữ nghĩa thì người ta nghe lùng bùng lỗ tai, người ta không biết ông nói cái gì đâu. Cái câu nó chữ thì đọc dễ nhưng mà nghĩa đó thì rắc rối. Câu thế này: kiến kiến chi thời, cũng kiến nữa, kiến phi thì kiến, rồi kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Nếu mình dịch một cách rất là dễ hiểu là thế này: khi anh thấy được cái tâm sinh diệt, thì cái thấy tâm sinh diệt đó, nó không phải là sinh diệt nha. Dễ hiểu không? Và cái năng lực nhận ra tâm sinh diệt đó, nó luôn tách rời với cái sinh diệt. Tức là cái năng lực quan sát phiền não đó, nó không dính chi với phiền não. Dễ hiểu chưa? Cái câu thứ ba, kiến bất năng cập, nó hàm nghĩa rằng cái năng lực quan sát phiền não ấy, nó rất tuyệt vời, rất sâu xa. Cái năng lực ý thức vận hành của anh, những sự suy nghĩ phán đoán của anh không thể bì được một phần nào so với cái năng lực chiếu sáng phiền não cả. Hay là cái suy nghĩ của anh, phán xét của anh, phê bình của anh, nó không thể bì được với cái năng lực của tâm nhận biết rỗng lặng tịch nhiên, chiếu sáng mà không có phê bình, không có phán xét. Thế là mình phân biệt thế này, các vị nhận ra ngay. Thông thường ta cứ nghĩ rằng là cái đầu của ta bén nhạy và hiểu biết mọi thứ là do vì ta nhìn mọi thứ, mọi vật, mọi đối tượng ta tiếp xúc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi thì ta đều phán xét, phê bình, đối chiếu. Và người nào cái đầu càng nhạy thì được gọi là người thông minh, phải không? Còn người nào mà nhìn mà không phê bình, không phán xét, dửng dưng và hững hờ thì người ta bảo rằng là ngu ngơ chứ không phải là thông minh. Thế nhưng mà rồi các vị hình dung rằng là khi mình nhìn, mình phê bình và phán xét, mình đối chiếu thì mình làm cái việc chi vậy? Mình mời cái hồ sơ lưu trữ phía dưới là để mình đối chiếu với cái món mình đang tiếp xúc, với âm thanh mình đang nghe. Ví dụ như nghe một dòng nhạc, thưa các vị, chỉ cần thoáng nghe một câu thì bên trong đây nó khởi lên: ồ, đây là nhạc của Vũ Thành An đó, những bài không tên. Rồi nghe dòng nhạc nó: ồ, đây là nhạc Tịnh Công Sơn này. Rồi nghe dòng nhạc: ồ, không phải, đây là nhạc của Phạm Duy. Rồi thưa các vị, rõ ràng là các vị lưu trữ rất là đầy hồ sơ phía dưới, cho nên khi tiếp xúc bất cứ cái chi thì nó liền bật lên cái sự đối chiếu và so sánh. Thế rồi cái sát na rất ngắn thôi nha, khi sự so sánh có mặt thì nó có mặt cái chi nữa? Có mặt của buồn, của vui, của thương, của ghét. Ví dụ như mình đã từng thưởng thức những dòng nhạc Tịnh Công Sơn qua cái giọng hát của Khánh Ly. Thế rồi bây giờ nghe cái tên chẳng có ra ớt ra khoai gì mà nó hát nhạc Tịnh Công Sơn, nó hát mình nghe mình nổi giận chứ, phải không? Thế thì thưa các vị, khi có sự so sánh, đối chiếu, phê bình, phán xét thì có thương, có ghét, có phiền não, có khổ đau nghe. Cái ví dụ đó thưa các vị, nó mong manh vô cùng, nhưng mà nếu cái ví dụ khác nữa thì các vị sẽ thấy là cái khổ đau nó bừng lên trong tích tắc thôi. Ví dụ, mình vừa thoáng thấy con người kia mặt mày tươi hớn hở, thiên hạ xung xe chung quanh, họ đang xin chữ ký đó. Thế nhưng mà mình vừa thoáng thấy là trong đáy tiềm thức của mình nó bật lên cái con người này là cái người đã gieo khổ đau cho mình trong năm xưa, và ngay bây giờ trái tim mình nó còn rỉ máu, thì cái chuyện gì phát sinh? Căm giận phừng phừng, lửa lửa dữ đang cháy lên. Thế thì thưa các vị, mọi thứ phiền não phát sinh từ cái ý nghĩ của các vị, phê bình của các vị, phán xét của các vị, trong khi trước đó một tích tắc, trước đó một sát na thôi, cái nhìn của các vị nó trong sáng, nó vô tư, nó rạng ngời, nó không có cái sự phê bình phán xét gì sinh khởi cả. Thế thì các vị nhìn cái quán như người thân, một bề nhất mục thôi. Và từ ví dụ này, thưa các vị, nếu là người có tu tập thì các vị nhìn mọi việc đến với các vị bằng con mắt trong sáng như thiên thần. Sở dĩ người ta gọi những đôi mắt của em bé là đôi mắt thiên thần là tại vì nó không có nhuộm đầy ký ức cho nên mắt nó trong. Còn chúng ta thì ký ức quá đầy cho nên mắt ta rất đục. Mắt của ta thì chỉ có cái đồng đô la trong xanh xanh và mai nó làm sáng tí thôi. Chứ còn thường thì nó tối mù thôi thưa các vị. Thế thì rõ ràng rằng khi các vị nhận ra hai cái năng lực tâm phê bình phán xét dở hay nó dẫn ta đi vào phiền não, rồi cái năng lực tâm nó luôn tỉnh tại hiện tiền quan sát mọi vật mà không hề dính với sự phê bình phán xét, thì các vị thấy là một bên thì rất nặng, một bên rất nhẹ, rất mênh mông nha. Cho nên năng lực của ý thức vận hành không bì được với cái tâm bất động của các vị là như vậy. Đó là vế thứ ba mình giải thích để cho các vị thấy là khi sống được với cái năng lực tâm tràn đầy sung mãn sự nhận biết mà vô niệm, thế thì ta an trú trong trạng thái hạnh phúc, trạng thái tâm vô nhiễm rất là dễ. Điều thứ hai, cái tâm sinh diệt ý thức không bì được với cái năng lực tâm bất động ở chỗ đó là ý thức của các vị thì nó luôn ngược xuôi, luôn bồng bềnh, luôn sinh diệt, nó chưa bao giờ dừng lại một chỗ nào cả. Cho nên nó dắt dẫn ta, thưa các vị, là thứ nhất dễ nhàm chán, dễ nhàm chán. Điều thứ hai, không có sự hứng thú gì trong đời sống cả. Nó đậu chỗ này, nó chạy chỗ kia, nó chạy chỗ nọ. Cho nên hạnh phúc đến nó không thưởng thức được. Cuộc sống tràn ngập niềm vui nó không thưởng thức được. Trời xanh mây trắng bày ra trước mắt nó không có thể thưởng lãm được. Uống một cốc nước hoặc là ngồi với người thân nó cũng không thưởng lãm được hạnh phúc. Thế thì nó luôn chạy ngược chạy xuôi, nó luôn sao động bất an, cho nên cái trạng thái sao động bất an luôn đưa tới sự bất hạnh và nhàm chán nhé. Trong khi đó, trạng thái tâm nó tràn đầy năng lực tỉnh tại mà chiếu sáng không có lăng xăng chạy ngược chạy xuôi thì điều đầu tiên nó không hao năng lượng của cơ thể. Cơ thể ta, thưa các vị, cơ bắp vận hành một ngày nó không đốt bao nhiêu năng lượng cả, thế nhưng mà cái đầu của các vị mà vận hành liên tục không dừng đó, thì nó đốt năng lượng một cách vô tội vạ, nó làm cho kiệt sức của mình rất dễ nghe. Không tin thôi các vị thử làm bộ thất tình chừng một tuần coi các vị nhìn mặt mày có ra làm sao. Tự nhiên là héo úa, tự nhiên mình già đi 10 tuổi á. Thất tiền thì chưa có đến nỗi mau già nhưng mà thất tình già ngay. Thế thì thưa đại chúng, khi ta an trú được ngay cái năng lực tâm nhận biết tràn đầy năng lượng chiếu sáng mà vô niệm, không phê bình, không phán xét, không đối chiếu, thế thì tự nhiên là năng lượng của các vị được bảo trì rất là sinh động. Tự nhiên là đời sống các vị không cần làm gì thêm cả, mà ngay hiện thời này các vị có thể thưởng thức được mọi thứ đều tràn đầy phúc lạc đối với đời sống các vị. Các vị ngồi chơi một mình, các vị uống một cốc nước, các vị thưởng thức cái cà ren, các vị ngồi chơi với cháu, hoặc là các vị ngồi lắng nghe bà vợ và càm ràm cũng hạnh phúc. Tôi không biết các vị đã thử điều này chưa? Thử chưa? Thử rồi, hay thiệt. Mình kể cái chuyện này cho các vị nghe. Cái đứa Phật tử mình, thưa các vị, là nó rất là nam tính, nó rất là gia trưởng á. Thế nhưng mà phải một cái tội là nó gặp vợ nó còn dữ hơn nó nữa. Và các vị hình dung rằng hai cái sự xung đột của nam và nữ thế này nó vô cùng khó chịu, nó tức, có nhiều khi nó nói là con tức con muốn chết đi được đó thưa thầy. Rồi mình hỏi chứ vậy rồi con làm sao? Nó nói thưa thầy, con nghe một bài pháp của thầy bảo rằng là người biết tu tập là người có khả năng thưởng lãm được vị ngọt và vị cay. Cái lưỡi anh nó có khả năng thưởng lãm được ớt nè, được đường nè, được chanh nè. Nó cảm thấy mọi thứ đến với nó đều thưởng thức được, nó đều cảm thấy vị ngon. Thế thì tại sao người tu chúng ta không có khả năng quan sát hỷ lạc đến ta là một niềm vui? Ta an trú ngay trạng thái tâm nhận biết để nhìn niềm vui đến với ta thưởng thức nó. Nếu ta làm được điều này, ta cũng có khả năng là an trú ngay cái thể tâm bất động, nhận diện cái giận dữ, bực bội, tức tối nó đến với ta, tôi thưởng thức giống như ta thưởng thức cái vị cay của ớt kia chứ, mắc gì đâu. Con thử làm như thầy bài, tức là thay vì chị vợ chỉ gọi là chỉ đanh đá, chỉ sừng sộ về cái gì chống nạnh, chỉ điểm vào mặt rất ư là đanh đá, thì mình mỉm cười, mình nhận diện cái sự đanh đá, hãy thưởng thức cái điều kiện đanh đá như là thưởng thức miếng ớt, thử coi sao. Thế rồi nó làm thiệt, nó làm thử nghe. Thế rồi thưa các vị, đầu tiên thì cái cơn lửa nó cũng bừng lên. Cái điều này mình nói không phải bài cho các ông sợ các bà hết đâu. Điều này, cái tình trạng này thì chúng ta ứng dụng thôi. Thế rồi nó nói rằng là lần đầu tiên con về con chịu không nổi thầy. Thế lần thứ hai con cảm thấy như nó dịu xuống. Khi con cảm nhận được là cái cơn giận nó đang lên trong con, là con nhận diện, ồ hóa ra đây là cơn giận à. Ta là người nhìn cơn giận chứ ta không phải là cơn giận. Thách mi đó, mi giận đi. Thế rồi nó dửng dưng, nó trợn mắt, nó nhìn vợ nó, nhưng mà con mắt bên trong nó đang quay ngược lại, nó nhìn cơn giận đang lên. Nó nói thưa thầy, lần thứ hai dường như là trung hòa được, tức là 50-50. Lần thứ ba khá hơn, lần thứ tư, và cuối cùng có một hôm vợ con về nó rất là chanh chua, rất là đanh đá, con cười khì. Con bước tới con ôm nó vào lòng. Con nói em cứ làm bao nhiêu việc, nhưng mà anh hứa rằng là chưa bao giờ anh nổi cơn phiền muộn, anh vẫn thương em như ngày đầu anh mới cưới đó. Cái chị ngẩn ngơ, chỉ sờ đầu anh, tại vì chuyện này chưa từng xảy ra. Sờ đầu coi có phải là ấm ấm đầu không, bất thường không, chuyện này là chuyện không thể xảy ra được. Thế rồi sau đó, và anh mét với mình, anh nói thưa thầy rất thành công đó thầy. Tự nhiên là con có thể thưởng lãm được hương vị của đời sống một cách rất là tuyệt vời. Cái buồn của con, cái giận của con, cái xung đột của con, cái bất hạnh của con, nó đều là những loại, những món quà để cho con thưởng lãm. Và con an trú nơi pháp hành, con thực tập chừng đó thôi. Thưa các vị, sau đó rồi không cần làm chi nhiều cả, mà tự nhiên người vợ đổi thay. Tại sao vậy? Hết buồn rồi, hết khát rồi. Làm dữ không được, làm hiền không được, chịu thua thôi, chào thua thôi, đánh đá ảnh thấy anh cũng cực kỳ thua về chứ làm chi vậy. Và thưa các vị, tóm lại mình kể câu chuyện cho vui này, trở lại cái chuyện mình đang nói, thưa các vị, cái năng lực tâm bất động của các vị nó rất là mầu nhiệm và rất là tuyệt vời nhé. Điều thứ nhất là nó quan sát được mọi buồn vui hờn nhẫn bất an đến đi sinh diệt. Điều thứ hai, các vị an trú được thì không hao năng lượng của đời sống, không bị ủ ê buồn phiền. Điều thứ ba là nó luôn mới, luôn tươi mới. Cái trạng thái tâm sáng tỏ nhận biết hiện tiền, nó không phải là cái lặp đi lặp về. Từng sáng nay chiếu sáng như mặt trời phóng ánh sáng. Cho nên sống được với nó thì đời sống ta không có lâm vô cái tình trạng là cái kim hát máy nó quay tròn thế này, nó nhào đi nhào về rất là buồn chán. Một đời sống nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự hưng phấn. Điều cuối cùng thưa các vị, cái năng lực này rất là kỳ lạ, rất là mầu nhiệm, là khi các vị nhận ra được các vị sống được ít nhiều, thế thì các vị thấy là phiền não không có chạm vào các vị được, nó tự rớt thôi, không cố gắng, không làm chi thêm cả, chỉ đơn giản là sống như vậy, mọi phiền não tự rớt. Và khi phiền não rớt sạch thì chuyện gì phát sinh? An trú ngay thể phúc là của tự tâm và thành tựu con đường niết bàn. Đây là cái món quà để cho các vị liễu ngộ được tri kiến là gì. Các vị đi từ cấp độ cạn của tri kiến phàm phu đạt đến trình độ tri thức, đi đến mức độ khá hơn, đó là nương tri kiến của Phật dạy, quán chiếu về năm uẩn vô thường để trân quý đời sống mình, để tu tập thiện pháp. Cái tri kiến cuối cùng mà chúng ta hiểu đó là các vị đích thực là năng lực chiếu sáng bất động, gọi là tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa khai triển điều này mà. Thế nào gọi là tri kiến Phật? Tức là cái năng lực quan sát được buồn giận ghét thương đến đi, đích thị nó là tri kiến Phật của các vị, là vị Phật của các vị, là thể niết bàn tự tâm của các vị. An trú được ngay chỗ này, thưa các vị, ta không khác biệt gì về màu da sắc tóc, ta không khác biệt gì về hình thể cả. Nhưng mà bên trong ta rất khác biệt. Ta là vị thánh giữa trần đời. Dù cho các vị có mang hình thức chi thì các vị vẫn là những vị thánh nghe. Ai cũng có khả năng làm được điều này. Này nam, này nữ, này trẻ, này già, này người Phật giáo, này người Kitô. Thưa các vị, ngộ được chỗ này đó là nắm được cái đầu nguồn vô cùng ách yếu để các vị có thể hành trì, để có thể chứng nghiệm được trí tuệ ạ. Thưa đại chúng, chân lý nó vượt ngoài biên giới của màu da sắc tóc, của quốc gia, của tôn giáo gì biệt, huống nữa là tông môn pháp phái. Thưa các vị, bản chất của chân lý nó không hề dính chi với những cái hình danh sắc tướng bên ngoài cả. Thế nhưng mà ta cần mượn hình danh sắc tướng để ta làm cho người có căn cơ bậc trung có niềm tin với Tam Bảo có thể có được pháp hành trì thôi. Chứ nếu các vị đạt đến một cái trình độ tâm thức như thế nào đó thì thưa các vị, mọi thứ hình danh sắc tướng tự nó rơi. Các vị sống với cái lõi của tâm bất động thôi thì thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Chấm dứt. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Việc phải làm đó, mời chắp tay hồi hướng đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp Phật.